Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025. Thánh lễ an táng giáo hoàng Francisco được cử hành tại Roma với sự tham dự của hơn 250.000 giáo dân và hàng chục lãnh đạo các nước. Tổng thống Mỹ và Ukraine gặp nhau bên lề thánh lễ an táng giáo hoàng Francisco tại Roma. Trung Quốc lại bác bỏ khẳng định của Tổng thống Mỹ về đàm phán thương mại giữa hai nước. Kính thưa quý vị, ngay từ sáng sớm hôm nay, hơn 250.000 giáo dân đã tụ họp về quảng trường Thánh Phaero ở Roma để dự thánh lễ an táng giáo hoàng Francisco với sự hiện diện của hàng chục vị nguyên thủ quốc gia và quốc vương các nước. Trước khi thánh lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ giờ địa phương, Tổng thống Mỹ cùng với phu nhân và các lãnh đạo khác, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã vào bên trong vương cung thánh đường Thánh Phaero để viếng linh cữu giáo hoàng Francisco, vừa qua đời ngày 21 tháng 4 vừa qua ở tuổi 88. Linh cữu của giáo hoàng Francisco sau đó được đưa ra ngoài nhà thờ trong tiếng vỗ tay, được đặt trước bàn thờ và thánh lễ sau đó được cử hành ngoài trời. Sau thánh lễ, linh cữu của giáo hoàng được đưa trở lại nhà thờ Thánh Phaero trước khi được chở đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi mà giáo hoàng Francisco muốn được chôn cất. Có mặt trong đoàn hành hương của giáo xứ Việt Nam Paris đến Roma đúng vào dịp này, nghệ sĩ Trúc Tiên cũng như những thành viên khác của đoàn đã xếp hàng từ 3 giờ sáng để có thể vào được bên trong quảng trường Thánh Phaero.
Trúc Tiên có mặt ở Rome từ hồi thứ Ba, tất cả các nước tour về Rome, nghĩa là mình đi ở ngoài đường là mình có tất cả các thứ tiếng, nhiều nhất là Âu Châu, thì những người đầu tiên tới Rome là những người đi từ Âu Châu. Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua là có những người từ Mỹ, từ Canada, từ Úc Châu, từ Phi Châu, nghĩa là rất là nhiều. Tới bắt đầu từ hôm qua là có tất cả người trên thế giới luôn. Sáng hôm nay để mà dự an táng của giáo hoàng đó, thì từ 3 giờ rưỡi sáng là đã có người đến xếp hàng. Những chút tin ngạc nhiên nữa đó là các em trẻ rất là nhiều, từng nhóm khoảng chừng mấy trăm em á, nên là cũng đi từ sớm, giống như nhóm hành hương giáo xứ Việt Nam Paris, có nhóm tới 3 giờ rưỡi, có nhóm tới 4 giờ mấy. Các em đã đứng ở phía trước và các em cũng đi ở phía sau, nghĩa là đi rất là sớm, giống như là các bác lớn tuổi. Đang nói chuyện với anh đó, Trúc Tiên nhìn chung quanh thì ở đâu cũng có cờ, nghĩa là có cờ Ba Lan, có cờ Bỉ, đằng kia có cờ Mỹ, đằng nọ em thấy có cờ Úc Châu, nghĩa là trong quãng đường là có tất cả các cờ mỗi nước đi đó, thì họ có đem cờ của nước của họ.
Trúc Tiên và những người khác trong đoàn của giáo xứ Paris thì có cảm xúc như thế nào khi mà đến được tận nơi để mà dự thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng?
Chúng em rất là xúc động. Tụi em đã dành thi hành hương ở Rome cả trước đây 6 tháng hương rồi. Cũng là một cái dịp để mà dự luôn lễ. Hôm trước thì tụi em đi viếng linh cữu của cha. Hôm nay đó thì tụi em được dự an táng. Chúng em rất là xúc động.
Dẫn đầu đoàn hành hương của giáo xứ Việt Nam Paris, cha Joan Vũ Minh Sinh chia sẻ tâm tình của một vị linh mục về thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng.
Tại quảng trường Thánh Phaero lúc này là đã đầy người. Mà đoàn của chúng tôi có 107 người đi từ giáo xứ Việt Nam Paris đến Roma. Lúc đầu là hành hương năm thánh từ thứ Ba đến thứ Bảy, nhưng gặp đúng dịp này Đức Giáo Hoàng về với nhà của cha trên trời, thì chúng tôi đã thay đổi chương trình và tham dự tất cả những nghi thức thăm viếng, tham dự đặc biệt là lễ an táng ngày hôm nay. Thì không khí của Vatican ngày hôm nay đầy ắp những tâm tình yêu mến đối với vị cha chung của giáo hội công giáo trên toàn cầu. Và nên là chúng tôi cũng nhập với đoàn, và từ 4 giờ sáng chúng tôi đã thức dậy để tới xếp hàng. Sau 3 tiếng đồng hồ chúng tôi đã vào tới quảng trường, và đang ở trong quảng trường lúc này thì quảng trường đã đầy ắp, nhiều nhóm đã hợp tập với nhau, đi với nhau và cầu nguyện, cũng như là đón chờ thánh lễ để hiệp ý, hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Francisco. Đó là tâm tình của đoàn hương. Mặc dù có nhiều người lớn tuổi rất là yếu trong đoàn chúng tôi, đi những đại hội đông như thế này, người ta dự trù khoảng 200.000 người trên quảng trường ngày hôm nay, nhưng mà khi hỏi mọi người có muốn đi không thì tất cả đều cố gắng, và đây là một dịp đặc biệt nên là tất cả đoàn chúng tôi đều có mặt ở tại quảng trường, và nói là rất là tuyệt vời. Người ta đã tạo điều kiện để cho khách hành hương khắp nơi, dường như khách hành hương của năm thánh đã đầy rồi, đã rất là đông. Nhưng khi gặp sự kiện Đức Giáo Hoàng về với nhà cha trên trời thì tất cả các đoàn hành hương đều sắp đặt. Tại Vatican người ta cũng sắp xếp để cho khách hành hương được viếng linh cữu của Đức Giáo Hoàng một cách tốt nhất. Cho nên họ mở cửa rất sớm, bình thường là phải 9 giờ mới mở cửa. Mà ngay ngày hôm qua như đoàn chúng tôi đi viếng xác thì 6 giờ rưỡi họ đã bắt đầu cho vào quảng trường và xếp hàng. Và chỉ 7 giờ là chúng tôi đã viếng được xác và cho viếng tới 24 giờ đêm. Và cái bầu khí trên đường thì tất cả khách hành hương đều nô nức. Thứ nhất đến với Roma vì là năm thánh hy vọng 2025, và nhất là dịp này thì tất cả mọi người đều quy hướng về Đức Thánh Cha Francisco của Giáo hội Công giáo, phải nói là một bầu khí tràn đầy tình yêu thương và hiệp thông của giáo hội. Sức mạnh của niềm tin đó là tất cả mọi người chung một niềm tin và tạo nên một cái sức mạnh của một đám đông trên khắp thành phố Roma từ mấy ngày hôm nay. Đó là cái cảm nhận, cái bầu khí hiệp nhất của giáo hội trong một đức tin hướng về vị cha chung. Đó là cái tinh thần của những người Công giáo tại Roma lúc này.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo Nhà Trắng, bên lề thánh lễ an táng Giáo hoàng Francisco tại Roma hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc họp rất hiệu quả. Không có chi tiết nào được công bố về nội dung thảo luận giữa lãnh đạo hai nước, nhưng Nhà Trắng hứa sẽ cung cấp thêm thông tin về cuộc họp đầu tiên kể từ cuộc đấu khẩu căng thẳng tại Washington ngày 28 tháng 2.
Theo AFP, Phủ Tổng thống Ukraine cũng vừa ra thông cáo hoan nghênh cuộc tiếp xúc rất hiệu quả giữa hai ông Trump và ông Zelensky. Cũng theo Phủ Tổng thống Ukraine, bên lề thánh lễ an táng Giáo hoàng, cả bốn lãnh đạo gồm Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã trao đổi với nhau ngày hôm nay. Còn vào hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác đề xuất từ bỏ chủ quyền của Ukraine đối với Crimea, bán đảo chiến lược ở Biển Đen bị Nga sáp nhập từ năm 2014, và khẳng định tất cả các vùng lãnh thổ tạm thời nằm dưới quyền kiểm soát của Nga đều thuộc về Ukraine và là tài sản của nhân dân Ukraine, từ ngữ trong nguyên văn. Nhưng Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận không đủ khả năng giành lại bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ông tin rằng vẫn có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt cũng như các áp lực kinh tế và ngoại giao khác. Hãng tin AFP cho biết, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff ngày hôm qua đã họp với Tổng thống Nga Putin trong 3 giờ tại Điện Kremlin. Báo chí sau đó đưa tin rằng việc công nhận chủ quyền của Nga tại Crimea nằm trong kế hoạch hòa bình mà Mỹ đề xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng đã khẳng định Crimea sẽ ở lại với Nga. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy ông đang gây áp lực, buộc Ukraine phải nhượng bộ để kết thúc chiến tranh. Cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Trump kêu gọi Kiev và Moscow tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao, đồng thời khẳng định hai bên đang tiến rất gần đến một thỏa thuận, và hầu hết các điểm chính đã được đồng thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu kéo dài 3 năm.
Về tình hình chiến sự, Nga vẫn tiếp tục oanh kích Ukraine dù khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình. Theo chính quyền Kiev, cuộc tấn công đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy đã khiến một người chết và 6 người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi ở tỉnh miền trung Dnipropetrovsk. Về thương mại, hôm nay Trung Quốc lại tuyên bố là chưa có bất cứ cuộc đàm phán thương mại nào với Hoa Kỳ, bác bỏ khẳng định của Tổng thống Donald Trump hôm qua, cho rằng đã nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong một thông cáo được đăng tải trên mạng xã hội WeChat, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói rõ, xin trích, không hề có bất cứ cuộc hội ý hay đàm phán nào giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ về các vấn đề thuế quan, và lại càng không có bất cứ thỏa thuận nào. Hết lời dẫn. Bản thông cáo nhấn mạnh là mọi khẳng định của phía Mỹ về đối thoại thuế quan đều là thông tin sai lạc. Đại sứ quán Trung Quốc nói thêm là nếu Hoa Kỳ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, họ phải trước hết sửa chữa những sai lầm, ngừng đe dọa và gây áp lực lên các nước khác, đồng thời hủy bỏ toàn bộ những biện pháp thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc. Lời lẽ trong nguyên văn. Trong một cuộc phỏng vấn được tuần báo Time đăng tải ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang thảo luận để cố đạt đến một thỏa thuận, đồng thời hàm ý là tiến trình đàm phán có thể đạt kết quả trong vài tuần tới. Ông Trump còn khẳng định là đã nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không nói rõ là nói chuyện vào lúc nào và nội dung cuộc nói chuyện là gì. Trước đó vào hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã bác bỏ thông tin về đàm phán thương mại với Washington. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hôm qua kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại những hành động đe dọa đơn phương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kích thích tiêu dùng trong nước vào thời điểm căng thẳng thương mại với Washington đe dọa đến xuất khẩu của Trung Quốc.
Chuyển sang khu vực Nam Á, trong khi đọ súng xảy ra ngày thứ hai liên tiếp tại biên giới Ấn Độ-Pakistan, Thủ tướng Pakistan yêu cầu điều tra độc lập về vụ khủng bố đã khiến 20 du khách Ấn Độ thiệt mạng. Hôm nay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lên án Ấn Độ đưa ra các cáo buộc không có cơ sở về việc phía Pakistan có liên hệ với những kẻ đã gây ra vụ khủng bố tại Kashmir, khẳng định kiên quyết bảo vệ từng cm vuông chủ quyền lãnh thổ. Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến việc Thủ tướng Pakistan đã chọn tiếng Anh để phát biểu trong việc này, bởi đây là một hành động bất thường của người đứng đầu chính phủ Pakistan. Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã sử dụng tiếng Anh để thông báo với toàn thế giới về vụ thảm sát ngày 22 tháng 4 mà ông có buộc thủ phạm có quan hệ với Pakistan. Nhờ chiến dịch truyền thông này mà Thủ tướng Ấn Độ đã mau chóng nhận được sự ủng hộ của quốc tế. Thông tin viên Kompastan tường trình từ Bangalore.
Không một ngày nào trôi qua mà New Delhi không tung ra các thông tin bất hạnh mới cho Islamabad và người Pakistan. Đây là một cách để Thủ tướng Narendra Modi kiểm soát lại tình thế sau khi chính sách an ninh của Modi đối với vùng Kashmir vừa gánh chịu một thất bại với vụ thảm sát ngày 22 tháng 4. Ngày hôm qua, Ấn Độ cảnh báo là Pakistan sẽ sớm không còn nhận được một giọt nước nào từ sông Indus mà Ấn Độ chủ trương làm cạn kiệt nguồn nước. Chính quyền Modi cũng đã dùng thuốc nổ phá hủy hai ngôi nhà có liên quan đến mặt trận kháng chiến, tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Theo tình báo Ấn Độ, tổ chức này gần gũi với các chiến binh thánh chiến Pakistan. Thủ tướng Modi có toàn quyền hành động, phe đối lập Ấn Độ đoàn kết ủng hộ Thủ tướng trong cuộc đối đầu với kẻ thù Pakistan, bằng cách hướng đến thế giới trong các phát biểu chống chủ nghĩa khủng bố bằng tiếng Anh. Thủ tướng Modi đã nhận được sự ủng hộ từ Pháp, Nga và Israel. Mỹ, vốn có quan hệ thân thiết với Pakistan từ lâu, cũng đã hứa sẽ chia sẻ thông tin tình báo với Ấn Độ. Pakistan phủ nhận việc hỗ trợ quân khủng bố và đáp trả bằng cách khơi lại tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Mặc dù quân đội Pakistan không mạnh, nhưng quốc gia này có vũ khí hạt nhân. Việc New Delhi lớn tiếng trên truyền thông cũng là nhằm để chinh phục công luận trong nước.
Kompastan, Bangalore, RFI.
Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay đã tham gia đàm phán tại Oman về thỏa thuận hạt nhân. Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên chỉ trong vài tuần qua.
Hãng tin AFP cho biết cuộc gặp đã bắt đầu vào trưa nay theo giờ địa phương với mục tiêu đạt được một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, điều mà Tehran vẫn phủ nhận. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhắm vào Iran. Ngoài ra, hai bên còn dự trù các cuộc họp kỹ thuật giữa các chuyên gia của hai nước. Ngoại trưởng Iran bày tỏ sự lạc quan thận trọng về tiến trình này. Ông cho biết, xin trích, nếu yêu cầu duy nhất của Mỹ là Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thì yêu cầu đó có thể đạt được. Nhưng nếu Washington đưa ra những yêu cầu phi thực tế hoặc phi lý, thì đương nhiên việc thảo luận sẽ gặp trở ngại, từ ngữ trong nguyên văn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm rằng vấn đề về khả năng phòng thủ và tên lửa không có trong các chương trình nghị sự và không được đưa ra trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Hoa Kỳ. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, mặc dù ban đầu chỉ dự trù đàm phán trong một ngày, nhưng do các cuộc thảo luận đã bước vào giai đoạn kỹ thuật và chuyên sâu, cùng với việc xem xét các chi tiết, nên thời gian có thể được kéo dài nếu cần. Về phần Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố ngày hôm qua thì đã nhắc lại lời đe dọa tấn công quân sự Iran nếu đàm phán thất bại.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Bắc Triều Tiên ra mắt một tàu khu trục đa năng mới được trang bị những vũ khí mạnh nhất. Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày hôm nay cho biết chiến hạm này tên là Cho-Hyong, nặng 5.000 tấn, được hoàn thiện trong khoảng 400 ngày bằng lực lượng và công nghệ trong nước. Các chuyên gia cho rằng con tàu có thể mang cả tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không và nhiều khả năng có thể được trang bị tên lửa hạt nhân chiến thuật tầm ngắn.
Trung Quốc cần phải thúc đẩy tự lực tự cường trong lĩnh vực công nghệ. Đó là tuyên bố được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra trong phiên họp của Bộ Chính trị ngày hôm qua. Ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cần tập trung vượt qua các thách thức trong việc phát triển các công nghệ then chốt như chip tiên tiến và phần mềm cốt lõi, đồng thời xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo tự chủ.
Trung Quốc thông báo công suất năng lượng gió và mặt trời đã vượt qua công suất năng lượng nhiệt điện. Thông báo được Cơ quan Năng lượng Trung Quốc đưa ra ngày hôm qua. Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đã cam kết đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060.
Nhật Bản xem xét việc tăng cường nhập khẩu ngô và đậu nành Mỹ. Thông báo được Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do đưa ra hôm qua, nhiều quan chức cũng đồng tình vì cho rằng Washington sẽ cần một thị trường mới cho ngô và đậu nành của mình trong bối cảnh các hoạt động xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc bị đình trệ vì cuộc chiến thuế quan.
Trước thềm bầu cử lập pháp, Singapore yêu cầu Facebook ngăn truy cập một số bài viết của người nước ngoài, kích động tình cảm tôn giáo, can thiệp bầu cử. Chính phủ Singapore ngày hôm qua đã yêu cầu Meta, công ty mẹ của Facebook, không để người dùng tiếp cận với một số tuyên truyền về bầu cử trên mạng xã hội này. Cụ thể là các bài của hai chính trị gia Malaysia và một công dân Úc từng bị bắt giam tại Singapore theo đạo luật an ninh nội địa.
Về tình hình tại Hoa Kỳ, thẩm phán Hannah Dugan, bang Wisconsin đã bị bắt ngày hôm qua và bị truy tố với hai tội danh cản trở người thi hành công vụ và che giấu tội phạm. Ủy viên tiểu bang tư pháp thượng viện thượng nghị sĩ dân chủ Dick Durbin cho rằng với hành động nói trên, chính quyền Trump đang tìm cách trắc nghiệm các giới hạn của hiến pháp nước Mỹ.
Chính quyền Trump giải thể văn phòng phụ trách ngoại giao khí hậu, thông tin được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra vào hôm qua, vì cho rằng văn phòng này không cần thiết. Cơ quan này từng đại diện cho Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Việc đóng cửa làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể sẽ hoàn toàn vắng mặt tại hội nghị COP30.
Liên quan tới Iran, ít nhất 516 người đã bị thương trong vụ nổ tại một cảng ở miền nam Iran. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, vụ nổ xảy ra vào sáng hôm nay tại cảng Shahid Rajan, một cảng quan trọng ở miền nam Iran, nơi có nhiều container đang tập kết. Nguyên nhân của vụ nổ này hiện chưa được làm rõ. Trong khi đó, thì nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc đã đồng loạt kêu gọi Israel ngừng phong tỏa toàn bộ viện trợ nhân đạo cho dải Gaza.